Chương 227. Kiến vàng khổng lồ tuy rằng động tác kinh phá thiên có chút quái dị, bất quá ba người còn lại cũng không có thời gian nhìn hắn, bởi vì giờ phút này ba người đã triệt để bị bảy kiến phô thiên cái địa bao vây. Đừng nói là nhìn kinh phá thiên, chỉ cần mình hơi không để ý sẽ bị những con kiến lớn xé rách một khối da thịt. Lúc này ba người cũng phát hiện trong cơ thể con kiến đen này cũng có loại tinh thể thần bí này. Nguyên bản lúc nhìn thấy đám kiến này, mấy người đều âm thầm cảm thấy xui xẻo. Lúc trước cũng từng gặp qua loại kiến này, nhưng trong cơ thể cái gì cũng không có, chém giết hoàn toàn là chuyện không hết sức. Bất quá hiện tại trong lòng mấy người đều thoáng cân bằng một chút, vì thế trên tay càng thêm không chút lưu tình. Trong nháy mắt ba người liền lâm vào trong điên cuồng giết chóc. Mà giờ phút này kinh phá thiên bỗng nhiên phát ra một thanh âm giống như lôi đình bạo liệt. Sau đó ở tay trái của hắn, mắt thường có thể thấy được mọc ra một bàn tay hoàn toàn có màu trắng bão lôi hình thành. Sau khi bàn tay lôi đình hoàn toàn thành hình, kinh phá thiên phát ra một trận tiếng cười như trút được gánh nặng nặng. Sau đó đứng lên, tay trái vung lên, đã đem lôi trì trên mặt đất toàn bộ hấp phụ vào trên bàn tay trái. Cuối cùng, hình thành một lôi cầu bị nắm trong tay, nhìn tay trái tân sinh này. Kinh phá thiên cười ha ha, đã nâng lôi cầu kia đi vào trong bầy kiến như thủy triều. Trong lúc nhất thời bốn người phát huy các loại chiêu thức tuyệt kỹ, một trận mưa máu tanh phong đang khuấy động trong đàn kiến kia. Y Vô Mộng cầm trong tay hai thanh cự kiếm, bá kiếm cự phụ chém ngang dọc, mỗi một kiếm đi xuống đều có thể đem một con kiến khổng lồ đập xuống. Sau đó diệt kiếm phần tịch xuất thủ, trên thân kiếm lưu động giống như chất lỏng nóng bỏng, mỗi lần đều sẽ đụng phải liên toàn bộ lưu chuyển đến trên người cự kiến. Sau đó nhiệt độ cao rất nhanh có thể đem kiến màu đen đốt thành tro bụi. Bất quá tinh thể thần bí kia lại không sợ lửa chút nào, chân vân thì đem diệt vân kích muối như mưa. Phàm là cự kiến tới gần đều chớp mắt đã bị đám mây đen kịp trên diệt vân kích bao bọc. Sau khi mây đen kia tản đi, những cự kiến kia đã chỉ còn lại có một bộ xương còn có tinh thể lóe lên bạch quang. Diệt vân kích quái dị này, hấp vân khủng bố lại quỷ dị như thế, chỉ cần đụng phải, sau một khắc sẽ hóa thành xương trắng. Về phần hảo thần, khi không ngừng dùng một bước chân kỳ quái không ngừng di động, hơn nữa quy tắc di động của hắn thập phần khó nắm bắt. Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy hắn một bước trước, nhưng thân thể lại không thể tưởng tượng nổi lui về phía sau hoặc là di chuyển ngang. Bởi vậy, hảo thần cũng là duy nhất trong bốn người quần áo vẫn tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa khi hắn không ngừng di động, đoàn tinh vân trong tay hắn thỉnh thoảng biến hóa hình dạng. Mà mỗi một lần hình dạng biến hóa nhất định sẽ có một con kiến khổng lồ màu đen đột nhiên vô cớ tử vong. Hiện tại xem ra, hảo thần này mới là quỷ dị nhất trong mấy người, bởi vì căn bản là nhìn không ra hắn công kích những cự kiến kia như thế nào mà khiến cho chúng nó mất mạng. Nhìn thấy thủ đoạn của hảo thần, mấy người Yêu Vô Mộng đều âm thầm đề phòng. Loại năng lực này quả thật có chút đáng sợ, nếu đối đầu với hắn, ngã trên mặt đất chính là mình. Mặc dù bốn người là cùng một nhóm, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, mà thanh thế kinh người nhất trong bốn người vẫn là Kinh Phá Thiên. Từ tên của hắn có thể nhìn ra được người này không thể là một tên an tĩnh, tuy rằng không biết hắn dùng phương pháp gì khiến cho tay trái tái sinh, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là tay trái của hắn bây giờ tuyệt đối lợi hại hơn ban đầu rất nhiều lần. Bởi vì giờ phút này theo tay trái nâng, lôi cầu không ngừng lóe ra từng đạo lôi đình màu sắc khác nhau, tốc độ giết chóc dĩ nhiên mơ hồ đã sắp vượt qua ba người còn lại. Tay trái của Kinh Phá Thiên chẳng những có thể khống chế lôi đình tốt hơn, hơn nữa còn có thể căn cứ vào sinh mệnh tản mát ra cảm ứng yếu ớt, có thể biết nhược điểm chí mạng của đối phương. Bởi vì Kinh Phá Thiên mỗi lần ra tay đều là một kích chí mạng, có đôi khi rõ ràng chỉ là một đạo lôi đình rất nhỏ, nhưng lại có thể đem trong nháy mắt liền làm cho một con kiến khổng lồ mất mạng. Xem ra Kinh Phá Thiên này tuy rằng bị Tần Vương phế một tay, nhưng rất có thể nhân họa đắc phúc a, nhưng rất có thể nhân họa đắc phúc a. Theo bốn người càng đánh càng dũng mãnh, đàn kiến vốn nhìn không tới biên giới lại có xu thế tán loạn, mà trên người bốn người cũng ít nhiều có chút thương thế, bất quá đều là thương nhẹ, thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Rốt cục, sau khi bốn người lần nữa nhao nhao bộc phát tuyệt kỹ của mình một lần nữa, bầy kiến kia lại xuất hiện khủng hoảng bắt đầu lui ra phía sau, bất quá vẹn vẹn chỉ lui một bước nhỏ, rồi bắt đầu điên cuồng chui xuống phía dưới. Ha ha, chỉ là con kiến hôi còn dám ngăn cản ta, thật sự là không biết sống chết. Bởi vì vừa rồi điên cuồng giết chóc, bốn người tuy rằng thể lực cùng linh lực đều hao tổn hơn phân nữa, thế nhưng thu hoạch cũng là thập phần phong phú. Trong ngực mỗi người đều có gần trăm khỏa tinh thể thần bí. Nếu không phải con kiến màu đen này, cũng không phải mỗi một cái đều có tinh thể, Bốn người kia chỉ sợ chỉ có nhiều hơn, nhìn thấy bầy kiến lui ra, bốn người cũng không để ý hình tượng liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu phục dụng đan dược, để khôi phục thể lực linh lực. Tuy rằng đánh lui bầy kiến, nhưng vị trí hiện tại cũng chính là ở cửa thành. Dù đã tiến về phía trước, nhưng không đến 50 thước, chuẩn xác mà nói mấy người vẫn ở vị trí vùng ven. Nếu tiếp tục đi về phía trước, còn không biết sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên chỉ có thời khắc khắc bảo đảm trạng thái đỉnh phong mới là bảo đảm lớn nhất để sinh tồn. Thế nhưng bốn người vừa mới ngồi xuống còn chưa đợi một khắc đồng hồ. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Bốn người lập tức đứng lên, hơn nữa chậm rãi tiến lại gần nhau, hơn nữa dò xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vẫn giống như lúc trước, thần thức dò xét đi ra ngoài chỉ là trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Bất quá bốn người cho dù có ngu xuẩn hơn nữa, cũng sẽ không tin nơi này không có gì cả. Bởi vì trước mắt đã nhìn thấy trên bãi đất trống phía trước xuất hiện bốn gò đất, sau đó ở trong gò đất bò ra bốn con kiến khổng lồ toàn thân màu vàng chừng 10 thước. Lúc này bốn người cũng hiểu, loại kiến biến dị này khẳng định là có phương pháp nào có thể triệt để tiêu trừ sóng sinh mệnh cùng dao động của mình. Bởi vậy bốn người thần thức dò xét nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Có chút gian nan nuốt nước miếng miếng, bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra nỗi khiếp sợ. Bởi vì bốn con kim sắc cự kiến này cho bọn họ cảm giác, dĩ nhiên là không kém chút nào so với sự cường đại của mình. Nhưng hiện tại bốn người trải qua một hồi đại chiến trước đó, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6-7 thành sức chiến đấu, hiện tại chống lại cự kiến màu vàng này. Kết quả không quá lạc quan a, sợ cái chim a, chúng ta chính là cường giả đứng ở đỉnh phong, còn có thể sợ mấy con kiến hôi này. Nói xong, Trân Vân chạy mạnh về phía trước vài bước, sau đó dùng sức vung lên, trực tiếp đem dị vân thích ném về phía một con kiến khổng lồ màu vàng. Nhưng con kiến màu vàng kia phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt di chuyển ngang, hơn nữa đồng thời dùng hai cây cự ngạc nơi khóe miệng trực tiếp đánh bay dị vân kích. Ngay lúc đó, một con kiến màu vàng khác bỗng nhiên nhảy lên, sau đó dùng đầu kiến cứng rắn hung hăng đập xuống, dị vân kích bị đánh bay. Nhất thời dị vân kích kia giống như là một cái đinh bị búa đập trúng trực tiếp đóng đinh ở chỗ Trân Vân đứng thẳng. Nếu không phải phản ứng của Trân Vân không nhanh chóng, lật bật về phía sau né tránh, bằng không chỉ sợ giờ phút này Diệt Vân Kích đã đem hắn đóng đinh xuyên qua. Lần này Yêu Vô Mộng mấy người đều là sắc mặt đại biến. Nếu như nói chỉ là bốn con kiến thực lực rất mạnh, vậy cũng không phải là không có hy vọng, nhiều nhất chính là sớm sử dụng đòn sát thủ. Nhưng bây giờ thì khác, bốn con kiến vàng này chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa phản ứng lại càng nhanh, thậm chí còn có thể phối hợp với nhau. Bốn con kiến khổng lồ có thể phối hợp với nhau, sức chiến đấu cũng không đơn giản như một cộng một. Không cẩn thận, sợ rằng bốn người thực sự sẽ chết ở đây. Đây là kiến sao? Làm sao cảm giác so với bốn người còn khó đối phó hơn? Trong lòng Trân Vân gà, rồi chậm rãi đi lên trước, rút ra Diệt Vân Thích đã toàn bộ chìm vào trong cát. Lần này hắn có thể học ngoan, làm sao còn dám tùy tiện ra tay? Chúng ta nhất định phải phối hợp với nhau, bằng không tuyệt đối là cục diện bất lợi. Như vậy, bốn người chúng ta ai cũng không sống nổi. Hơn nữa, tuyệt đối không cần giấu giếm, chết một người chẳng khác nào chúng ta toàn bộ diệt. Yêu Vô Mộng nói xong, bỗng nhiên đem phần tịch kiếm ngang ngàn trước người, sau đó há mồm hít một cái. Ngọn lửa dạng lỏng giống như nước chảy trên phần tịch kiếm kia lại bị Yêu Vô Mộng hút vào trong miệng, sau đó lại hiện ra một tầng hỏa diễm lỏng lưu động giống như hộ giáp. Ba người còn lại cũng biết lúc này đây cũng không phải là đùa giỡn. Liếc nhau một cái, cũng đều âm thầm vận chuyển linh lực, tranh thủ tận lực hồi phục thương thế một chút, mà nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã bắt đầu chuẩn bị. Ba người bọn họ cũng nhao nhao xuất ra chiêu thức ép đáy hòm của mình. Trân Vân đem đám mây đen kia rút ra một bộ phận bám vào trên người, nhìn qua giống như là khoác một chiếc áo choàng màu đen, mà Kinh Phá Thiên thì toàn thân lôi đình không ngừng di động, giống như mặc vào một thân lôi đình khải giáp. Mà Hảo Thần thì ở trên trán xuất hiện một viên tinh hình màu trắng sáng, đồng thời những quang mang từng đống cũng xoay quanh thân thể hắn. Ngay sau khi bốn người chuẩn bị xong, Yêu Vô Mộng lại đột nhiên phát hiện bốn con kiến khổng lồ màu vàng trước mắt lại biến mất, nhất thời kêu to một tiếng không tốt, nhưng đã muộn, bởi vì bốn người giờ phút này đã dựa vào rất gần, hơn nữa là dựa lưng vào lưng, cho nên chính diện về bốn phương hướng chính là thời điểm Yêu Vô Mộng một tiếng không tốt vừa mới ra. Chỉ thấy bốn đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của bốn người, bốn con kiến khổng lồ màu vàng đồng thời đụng về phía trước, sau đó đầu kiến nhấp lên, bốn người bọn họ bị hất bay ở giữa không trung, còn chưa lấy lại tinh thần trong cơn đau nhức trên ngực, bốn người chỉ cảm giác được lưng lại là một trận đau nhức, thật giống như là bị người hung hăng giẫm một cước. Theo trên lưng đau xót, bốn người bỗng nhiên đột nhiên rơi xuống, nhưng hung hăng nện lên mặt đất, trực tiếp đem cát đập ra bốn cái hố lớn 20 mấy thước. Ở bên trong hố lớn, mỗi người đều có một con kiến khổng lồ màu vàng, dưới chân phân biệt dẫm lên Yêu Vô Mộng, Hảo Thần, Trình Vân, Kinh Phá Thiên, Trình Vân, Kinh Phá Thiên.